điều sau này phát Bồ Đề Tâm hết, không thể đi vào con đường thanh văn được. Tại vì do Bồ Đề Tâm của mình mà, mình nguyện nên mình cúng dường hôm nay sắm sửa trai nghi cho nên quý vị nghe rõ cái bài văn tắc bạch mà các vị đọc là trong đó. Hôm nay con phát Bồ Đề Tâm mà sắm sửa trai nghi thành kính cúng dường. Cho nên những ai mà thọ nhận những Phật Phật cúng dường đó đó, đặc biệt nhất là chư Tăng, là phàm Tăng đang thọ nhận như vậy, là theo cái lòng Bồ Đề Tâm của mình đó, để mà phát triển Bồ Đề Tâm. Chứ quý thầy lúc bây giờ không có theo cái hướng xu hướng thanh văn nữa. Mà nếu mà quý thầy mà theo xu hướng thanh văn á, là cũng dạy do mình. Tại mình cúng dường mình không có phát Bồ Đề Tâm. Mình chỉ cúng dường mong cái phước quả nhân thiên thôi. Thì bây giờ ông thầy cũng theo hướng thanh văn thôi. Mà đôi khi cái như là cũng chưa chắc nữa, ông thọ quá có chừng bị đọa. Nếu ông không giải thoát được là bị đọa đó. Cho nên muốn cho quý thầy mà đừng đọa đó, thì quý Phật tử muốn cúng dường thì phải phát Bồ Đề Tâm mà cúng dường. À, cúng dường thí cho chư Tăng, đó là phẩm vật hay là tịnh tài gì đó, là con nguyện cầu Bồ Đề Tâm, mong cầu thầy sau này sẽ được thành Phật để độ chúng sanh, chứ đừng có đi trên con đường thanh văn tự tại gia. Cho nên nó đem của vật ra để nhiếp. Còn dùng chánh pháp để nhiếp thì nhiều lắm, không phải là dùng chánh pháp để nhiếp những người bình thường đâu, dùng chánh pháp để nhiếp các vị thanh văn tăng nữa. Trong kinh Đại Thừa, nhiều vị Bồ Tát tại gia đó hiện ra nói pháp Đại Thừa với các vị thánh tăng. Thí dụ như là đại cư sĩ Duy Ma Cật, Đức Phật mà sai các vị đại đệ tử A La Hán đi thăm, ngày nào cũng từ chối hết á. Hỏi tại sao? Là lúc trước đó có gặp Duy Ma Cật trong nhân duyên gì đó, nói pháp bị ngài vấn không trả lời được, cho nên sợ quá không dám đi, là sợ pháp á, là biết pháp. Nhưng mà khi mà ngài nói ra một cái là ngài nhíp, nên là Duy Ma Cật á, nói cái pháp Đại Thừa ra là tất cả hàng thanh văn sau này nhíp về thanh văn hết, nhíp về con đường Đại Thừa hết. Nhiều đó, là quý vị mà trong đây đã từng nghe cái kinh đó thì biết rất là trí tuệ siêu việt, dùng chánh pháp. Rồi đó là thứ hai. Thứ ba, nương gá Tăng Bồ Tát bất thối. Nương gá Tăng Bồ Tát bất thối là không bao giờ thối lui. Nếu mà quy tăng đúng nghĩa Bồ Tát tại gia, mà quy tăng đúng nghĩa là quy tăng Bồ Tát tăng, đúng nghĩa đó. Quy tăng là quy tăng Bồ Tát tăng á, là chư Bồ Tát mà hiện ra thanh văn á, như ngài Địa Tạng hiện tướng Tỳ Kheo, mà chẳng nương gá Tăng Thanh Văn. Thấy không? Tăng Thanh Văn là tăng đã giải thoát đúng không? Tăng Thanh Văn là thánh tăng đó. Không, Bồ Tát tại gia không nương gá Tăng Thanh Văn. Nên cho quy y tăng của Bồ Tát tại gia là không phải quy y tăng của Thanh Văn đâu, mà quy y Bồ Tát tăng. Chúng ta nhớ vậy. Là tăng đó là phải phát triển cái tâm Bồ Đề Tâm Đại Thừa, đi trên con đường thành Phật độ chúng sanh. Nếu mà chúng ta nương gá vào Tăng Thanh Văn là chúng ta bị cái Tăng Thanh Văn nhiếp lấy vào con đường giải thoát sinh tử luân hồi cho cá nhân mình. Thứ mấy rồi? Thứ tư, hấp dẫn vô cùng. Cầu công đức Thanh Văn mà tâm không an trụ trong ấy. Cầu được cái công đức của Thanh Văn mà cái tâm không an trụ vào trong cái chỗ của Thanh Văn là như thế nào? Như thế nào gọi là công đức của Thanh Văn? Công đức Thanh Văn là gì? Công đức Thanh Văn chính là giải thoát, chính là thanh tịnh. Công đức Thanh Văn là thanh tịnh, là không còn phiền não, đoạn tận tất cả các lậu. Thì bây giờ Bồ Tát tại gia là phải mong muốn có được cái công đức mà công đức thanh tịnh của Thanh Văn, nhưng mà không an trụ cái tâm vào trong đó, là lấy cái thanh tịnh để hưởng riêng mình, mà bắt đầu nguyện tiếp tục đi đi vào để mà độ chúng sanh. Mình mấy giờ xong hả? Còn mấy phút? Chắc vậy đó. Như vậy là bốn cái pháp thành tựu quy tăng ha. Nhắc lại, thứ nhất, nếu có ai mà chưa nhất định đi vào con đường thanh văn giải thoát thì khuyên những chúng sanh đó phát tâm vô thượng. Thứ hai, hoặc dùng của cái để mà nhiếp, hoặc dùng tính pháp để mà nhiếp. Thứ ba là nương gá Tăng Bồ Tát bất thối mà chẳng nương gá Tăng Thanh Văn. Cầu công đức Thanh Văn mà tâm không an trụ trong ấy. Đó là bốn cái pháp thành tựu bốn pháp quy tăng của Bồ Tát tại gia. Thuộc chưa? Thứ nhất là gì? Nếu có ai chưa nhất định chọn con đường thanh văn thừa thì khuyên phát tâm vô tưởng thứ hai. Nói cho gọn gàng đó là bố thí nhiếp, dùng cái bố thí để mà nhiếp. Bố thí thì gồm có tài thí và pháp thí. Thứ ba, nương gá vào tăng Bồ Tát mà chẳng nương gá tăng thanh văn. Thứ tư, hay quá, cho Trạm có tay chịu không nổi. Tôi là tu mấy mươi năm rồi đó, học pháp bao nhiêu năm rồi đó mà chưa có thuộc được nữa. Quý vị nghe qua xong cái thuộc liền, hay thiệt, ca ngợi tán thán công đức ha. Nếu là thi thì sẽ hỏi ba câu hỏi đó. Vậy thôi, mình quý vị biết á, ở Việt Nam á là thầy cô là thi đua đó, cái như là nếu mà học sinh của mình á mà đậu cao, điểm cao đậu nhiều á là thầy cô nó được gì bằng khen gì đó ha, là giáo sư, bây giờ là thầy giáo, thầy cô giáo giỏi gì đó. Thì bây giờ cũng vậy, thầy Hoàng Khai cũng phải là đấu tranh phải được cái ông thầy giáo giỏi. Không cần biết, học trò mình mà làm đúng câu hỏi của mình là chứng tỏ là mình giỏi. Cho nên phải cho đề tài trước. Thôi chúng ta nghỉ ngơi. Quý vị nào mà giơ tay mà thục thục á, xuống ghi danh nha. Học cái pháp này rồi mà không chịu thực hành theo là tội chết á, cho nên xuống ghi danh liền. Dạ, để cho đủ túc số. Và chúng ta hẹn gặp ở đây lại 14 giờ ha, nếu được. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng ca đề tử và chúng sanh đều trọn thanh tăng. Chúc quý vị một buổi trưa an lành, an lạc.